的莫来忘罪，暗杂的盲条暗昧，该暗昧多光空战，生泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 22 tháng 6 của năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Paltalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô, tôi khỏe. Có câu tôi đọc được và tôi vẫn sống như vậy, nói là nói về quê hương và cuộc đời, tình yêu không có thời hạn, chừng nào trái tim còn đập, người ta còn yêu. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ tư của tháng 6, thời gian qua nhanh đấy thưa cô. Tôi vẫn thường nghe người ta nói là biết được việc trời thì đời không khó. tháng năm tháng trước trời mưa mệt nghỉ, tôi có giới thiệu những phần nhập đề luôn khởi là thôi trời mưa thì cứ để trời mưa đi, nhưng cuối tuần này vào tháng 6 thật thì chúng ta phải theo những cái bài hát là trời không mưa tôi lạy cho trời mưa. Đất đã khô, trời đã nóng, nhất là khí hậu ẩm ướt tại Dallas này làm cho con người khó chịu. Chúng ta cầu Phật, cầu trời như vậy chỉ thời tiết thôi, nhưng ngoài ra tất cả những cái điều khác chúng ta vẫn cảm thấy thoải mái. Thưa cô, nhưng ở phía bên kia biển, người dân Việt Nam lạy trời nhiều điều lắm. Trời mưa không có, nóng trong Việt Nam nóng hơn Texas này nhiều thưa cô. Lạy trời cho con được sống là con người, như trời đã sinh ra con, có quyền làm người, có quyền nói. Được tự do như mọi điều mà hiến pháp Việt Nam viết ra. Và chắc chắn điều này sẽ mang đến niềm suy nghĩ cho người khách mời của tôi. Và điều suy nghĩ của tôi sẽ được cô trả lời. Xin gửi lời chào đến nữ luật sư Lê Thị Công Nhân. Thưa, nếu cô Công Nhân nghe được tôi ạ.
Dạ vâng ạ, chào chú ạ. Chào bạn Nam Phương và xin chào toàn thể quý vị khán giả của đài. Hôm nay Công Nhân rất vui được trở lại trò chuyện với quý vị từ Hà Nội.
Tôi vừa mới nhập đề, tôi nghe Hà Nội cái nóng nó hơn nóng xứ Dallas Texas của tôi nhiều. Hà Nội thời tiết thế nào thưa cô?
Vâng, thời tiết rất là nóng thưa chú, nhưng mà phải nói rõ là nóng là vì là chặt cây đi, chặt quá nhiều cây rồi, nhà cửa bê tông ken đặc, chứ còn nếu mà có một cái nơi thoáng đãng mà đứng dưới bóng cây thì vẫn cứ là không đến nỗi nào. phải nói rõ thôi, thì thấy rằng là thời tiết là bị con người là hủy hoại môi trường sống. Chứ còn bản thân của thời tiết, của tự nhiên ban đầu mà đấng tạo hóa ban cho thì cũng không đến nỗi nào. Hàng ngày trong cuộc sống thì nhìn rất rõ mọi người đi trên đường hoặc là dừng đỗ xe hoặc là buôn bán hàng ở trên đường phố thì luôn luôn tìm mọi cách là được đứng ở dưới bóng cây. Đấy, chỉ là không biết trong số đấy có được nổi 10% người ta biết yêu quý cây xanh, biết giữ gìn môi trường hay không thôi.
Tôi trong phần nhập đề tôi nghĩ đến Việt Nam, hay cho đúng là quê hương của tôi. Nghĩ đến những người khách mời quen thuộc của chương trình này. Nghĩ đến những khán thính giả trên toàn cầu, khắp 4 năm châu, Âu Châu, Úc Châu, Việt Nam và tại Hoa Kỳ này đang theo dõi chương trình từ cách đông mấy. Tôi phát biểu tình yêu không có thời hạn thưa cô. Chừng nào trái tim còn đập con người ta còn yêu. Nếu nói còn yêu, tôi không thể nào tôi không hỏi đến sức khỏe của mẹ cô. Hình như là bà Trần Thị Lệ thì phải. Sức khỏe của bà thế nào thưa cô công nhân?
Dạ cảm ơn chú ạ. Mẹ cháu thì bị tai biến não, dạng nhồi tắc mạch máu não do huyết khối. Và bây giờ là bước sang năm thứ 12 rồi. Và cũng may mắn là mẹ cháu chưa bị tái lại. Nhưng mà sức khỏe thì cũng rất là yếu. Đấy, mà thực sự là gia đình chăm sóc mẹ cháu đến bây giờ thì cũng chỉ mong là mẹ cháu không bị nặng hơn. Đấy, nhưng giờ cũng đã hết những cái thời hạn để mà có thể mong là phục hồi. Và mẹ cháu là bị liệt nửa người, liệt co rút, nửa người yếu và bị cấm khẩu. Đấy, và cái phần tư duy trí não thì về căn bản thì vẫn nhớ được mọi người, vẫn thể hiện được ý chí của mình, nhưng mà đôi khi là cũng có những cái sự lẫn lộn.
Cô biết là tôi biết mẹ cô trước khi tôi biết cô Lê Thị Công Nhân. Tôi theo dấu chân chim của mẹ cô với Lê Thị Kim Thu đi thăm công nhân. Tôi cũng theo dấu chân chim của cô lúc cô ôm bó hoa được ra khỏi tù. Và tôi cũng theo dấu chân chim của cô với tình yêu của cô và anh Quyền. Nếu mà nói tình yêu trái tim còn sống còn đập thì phải hỏi thăm anh Quyền và hỏi thăm cô con gái rất là dễ thương. Năm nay chắc cũng đã 11, 12, 13 tuổi rồi. Luca và anh Quyền thế nào thưa cô công nhân?
Thưa chú, là con cháu thì học trường làng. Cháu gọi ở trường làng mặc dù ở ngay tại trung tâm Hà Nội, tức là ở Việt Nam thì nó có một cái trò ở đúng tuyến, tức là phải đi học đúng tuyến theo hộ khẩu thì mới được vào trường học những cái trường công. Đấy, còn hộ khẩu ở chỗ khác nhưng mà thực tế sống ở chỗ khác rồi đi học ở gần trường nhà mình ấy, trường gần nhà mình thì cũng không được. Đấy, đây là một cái gọi là chủ nghĩa lý lịch hộ khẩu rất là tâm tối của Việt Nam. Đấy, thì con cháu là cháu gọi là học trường làng là vì thế, tức là học trường đúng tuyến thì là học phí nó ít hơn một chút. Đấy, và đi lại đưa đón nó cũng dễ, và cái việc đi xin học nó cũng dễ. Đấy, chứ học trái tuyến thì khổ vô cùng. Thì con cháu năm nay là học vừa xong lớp 7 trường làng ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Đấy, và anh Quyền thì mà vẫn đi làm nông dân
một kỹ sư giỏi.
Vâng, nói chung là cũng rất là cực nhọc ạ.
Tôi mỗi lần tôi nhắc đến, dĩ nhiên là chắc chắn là đối với cô, tôi rất là thương quý cô rồi. Anh Quyền tôi cũng vậy, một người có trình độ, có học, nhưng người ta không cho học cái học của mình, người ta bắt cả nước như anh Quyền làm lao động, làm lao công. Cái điều là tôi hỏi thì tôi hỏi lại thôi nhá. Có lẽ những người Việt ở trong nước hay hải ngoại này hầu như không ai không biết đến tên Lê Thị Công Nhân. Tại sao lại có cái tên Công Nhân là làm sao? Tôi hỏi lại thôi.
cái bối cảnh mà mẹ mà má cháu sinh ra cháu là năm 1979, thì đó là sau 4 năm của cái sự kiện là Việt Cộng với họ xâm lược thành công. Đấy, họ xâm lược hoàn toàn miền Nam Việt Nam, thì cái bối cảnh đó là cực kỳ nghèo đói và bất công xã hội tràn lan. Nói chung là đến lúc đó thì những cái người dân mà ngây ngô nhất mà lỡ có trước đó có thích cộng sản ấy, tức là những người dân ở Việt Nam Cộng Hòa ấy, thì lúc đấy cũng là sáng hết cả mắt rồi đấy. Thì trong cái bối cảnh cùng cực của tối tăm nghèo khổ đấy thì mẹ cháu có một cái niềm gọi là gia đình của nhà cháu có một cái niềm khát khao gọi là một cái sự một cái văn hóa lối sống như trước đấy, được khát khao được nhìn thấy công bằng nhân ái trong đời sống đấy. Bởi vì cái thời điểm 1979 ấy thì cướp bóc loạn lên rồi tất cả những cái kinh khủng khiếp của hách dịch, của tàn bạo của chính quyền đối với người dân là khủng khiếp đấy. Nó là cái đoạn giữa từ năm 75 cho đến năm 86 đổi tiền ấy, thì chính là cái thời điểm mà cháu ra đời, cho nên là đấy là gia đình cháu đã đặt tên ghép của hai cái ước mơ là công bằng nhân ái, thành công nhân. Nhưng mà mọi người gọi cháu là người thợ công nhân lao động thì cháu thấy cũng rất là bình thường, rất là hợp lý thôi, không gì phải thanh minh hay thể lệ nhiều về cái việc đấy mà nó thành một cái tên lạ lùng. Bởi vì là đa phần xã hội, đúng không, là cộng sản nó tạo ra một cái đất nước mà nó cứ vu cho là tầng lớp công nhân nông dân là lãnh là cốt cán cốt lõi nọ kia, rồi một giai cấp, một cái đảng chính trị của giai cấp công nhân nọ kia, tất cả vì người lao động. Cuối cùng thì cái xã hội cộng sản đó, người lao động, người công nhân lại là người nghèo khổ nhất, bóc lột kiệt quệ, và không có, gần như không có 1% cơ hội nào để mà thay đổi đời cả. Đấy, hai cái tầng lớp nó vẫn cứ là tăm tối và nghèo khổ, thậm chí là còn hơn cả trước khi mà họ làm những cái mà họ gọi là cách mạng. Đấy là một cái sự gọi là cay đắng, một cái sự nhục nhã, một cái sự ê chề không thể nào tả nổi trong cái định mệnh của dân tộc Việt Nam. Đấy, đi theo cộng sản thì cuối cùng tầng lớp công nhân và nông dân là khốn khổ nhất, thấp kém nhất, bị đầy đọa, bị bóc lột. Phải nói là đến tận giờ phút này cũng không có một cơ hội gì để mà ngoi lên được. Đấy, và trong bất kỳ một cái tình huống nhạy cảm nào của kinh tế chính trị mà có những cái bất ổn thì hai cái tầng lớp này là chịu trận đầu tiên, bị ảnh hưởng cuộc sống đầu tiên.
Cô nhắc đến trong 1-2 phút nó đi đúng một chiều dài lịch sử 49 năm của dân tộc Việt Nam. 49 năm người ta gọi là giải phóng, nhưng mà thôi, mình nếu mình vui lòng để cho hận thù nó quên thì cũng được đi. Giải phóng có nghĩa là nó đi ngược lại tất cả những cái điều cô vừa mới nói. Có một cái điều ngạc nhiên đối với tôi là cái gì cô làm sai, tôi làm sai, chỉ cần một ngày, hai ngày hay chỉ cần 5 phút thôi là chúng ta đã sửa được rồi. Hay đối với tôi luôn nói, nếu tôi có làm sai với cô cho tôi biết, tôi xin lỗi cái điều tôi làm. Cái điều đó là điều bình thường của con người tự trọng, con người có học. Và nếu nói cho nó đúng ra, con người có học thì tất cả những người lãnh đạo phải là người có học. Nhưng có những điều cô nhìn thấy, tôi nhìn thấy, một điều tôi ngạc nhiên nữa là cả 49 năm chỉ có những 1-2 năm sau cùng này, thì nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân chủ gì đó thì lại có một cái lò rất là cháy. Tại sao cái lò này nó không cháy 20 năm về trước? Tại sao cái lò này nó không cháy như cô nói, cái sự đau khổ của người dân đối với người cầm quyền? Tại sao bây giờ cái lò nó mới cháy, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Chú nhắc đến cái lò thì phải nói rằng đây là một cái từ dùng chính thức luôn của Đảng Cộng sản khi mà họ nói về cái chiến dịch chống tham nhũng của họ. Và chính ông đảng trưởng là ông Trọng đã dùng cái từ đấy, là cái lò, đốt lò. Phải nói là một cái danh từ nó vừa thô thiển, nó vừa ngây ngô. Và ở trong nước Việt Nam thì người ta chơi chữ, người ta gọi là cái lò tôn đấy. Và hoàn toàn có căn cứ là vì là ông Tổng Bí Thư ông ta dùng cái từ đấy để nói về chiến dịch chống tham nhũng. Là họ gọi là những cái người mà chúng ta gọi là những người bị lộ, thì bị lộ là tham nhũng rồi, bị xử lý đấy thì gọi là thanh củi. Đấy, cái này không phải từ của chúng ta dùng, từ chính của ông Trọng dùng, củi. Nào là ông ta nói củi tươi, củi khô, củi tươi, vì là đến là xử lý hết. Thì bây giờ có một cái vấn đề là cái củi đấy ở đâu ra? Đấy, cho nên là dân gian lại có câu về là hô hào đốt lò, nhưng mà củi thì chính tay mình trồng đấy, chính tay mình tạo ra củi và làm cái việc đốt lò đấy, thì tất cả nó là một cái vòng khép kín. Không phải đảng viên cộng sản nào cũng tham nhũng, nhưng mà 100% những người đứng đầu các vụ việc tham nhũng thì đều là đảng viên cộng sản đấy. Vì đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản đó là một cái chủ nghĩa một có cái chế độ chính trị độc tài toàn trị, phải tham gia, phải là đảng viên của đảng chính trị cộng của đảng cộng sản đó thì mới được gọi là cái cơ cấu đấy, quy hoạch vào để mà làm cán bộ có một chút những cái quyền lực về quản lý. Thì cái việc chống tham nhũng đó nó diễn ra phải nói rằng là nó thành một cái sự kiện, một chuỗi sự kiện kéo dài 5 năm gần đây đấy, của cái nhiệm kỳ gần đây của đảng cộng sản, và được cho rằng là liên tục không có tuần nào mà không có một cái quan chức ít nhất là cấp quận huyện bị bắt vì tham nhũng. Và cái cấp độ cao cấp của quan chức cộng sản bị bắt ấy, nó lên bị xử lý, ta phải dùng từ đấy vì không phải ai cũng bị bắt tù, nó đã lên tới tận cái gọi là chủ tịch nước thì đều bị dính vào những vụ việc tham nhũng. Và nó cái sự thao túng độc tài toàn trị của cộng sản nó trắng trợn đến mức mà pháp luật gần như là bị dẹp sang một bên, mà thay vào đó là những cái nghị quyết chỉ đạo chỉ thị, những cái quyết định nội bộ để xử lý người tham nhũng được phát ra từ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì quý vị ở Mỹ đúng không ạ, quý vị hình dung có rất nhiều đảng chính trị, thì cái những cái nghị quyết, những cái chỉ đạo, những cái việc riêng của nội bộ của một cái đảng, những cái định hướng chính sách của cái đảng đó, nó chỉ có cái tác dụng nội bộ của cái đảng ấy thôi, và họ có thể đưa ra các cái sự việc đề xuất hoặc là tố giác nọ kia, nhưng phải thông qua một cái cơ quan pháp luật để người ta, cơ quan hành pháp để người ta thi hành. Nhưng ở Việt Nam thì nó không như vậy, pháp luật đứng dưới những cái nghị quyết của những cái chỉ đạo chỉ thị, dù là bằng mồm, bằng tức là bằng lời nói hoặc là bằng văn bản của Đảng Cộng sản đấy. Và người ta nói rằng người dân Việt Nam ấy là chịu một cổ ba chồng, chứ không phải như là thời gọi là nửa thuộc địa nửa phong kiến, phải chịu hai chế độ ở trên để mà du cho là hai chế độ áp bức bóc lột mình, vừa là phong kiến vừa là chính quyền thuộc địa. Ở đây là ba chế độ như vậy luôn, một bên đảng, một bên nhà nước, và còn phải chi tiền để nuôi cho các cái tổ chức dân sự giả hình mà hoàn toàn là những cái cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ hội khuyến học, hội bảo vệ trẻ em, hội phụ nữ, rồi đến hội cựu chiến binh, rồi tất hội chi chành chành ở Việt Nam, đều là những hội được gọi là chính trị nghề nghiệp xã hội, và những cái vị trí chính yếu của những cái tổ chức đó thì đều là đảng viên cộng sản và đều do Đảng Cộng sản người ta cơ cấu vào và quyết định tất cả mọi cái vấn đề về hoạt động của cái tổ chức đó. Và thuế của người dân Việt Nam phải nuôi một lúc ba cái hệ thống như vậy, hệ thống đảng từ trung ương cho đến tận tổ dân phố, thưa các bạn, đó là cái hình thức còn thấp hơn cả cấp xã phường đấy. Ví dụ như ở tổ khu dân phố nhà tôi là có họp chi bộ đảng của tổ dân phố đấy, mấy lần họp đấu tố vắng mặt tôi vì không dám vào nhà lôi tôi ra, dân về họ lại kể với tôi thì sao cũng phải kể đấu tố công nhân kinh tổ lậu như thế, quý vị ạ. Nên thẳng chương trình nói xấu mình ra đấy, họp để nói xấu mình khủng khiếp, và sống với nhau như thế, hàng xóm với nhau như thế, cùng một khu biết nhau hết, có thể tưởng tượng ra một cái thứ gọi là văn hóa lưu manh man dợ đến như vậy, kích động hận thù, kích động chia rẽ, mà cộng sản vô cùng là tài tình giỏi giang trong những việc này. Thì quay lại câu chuyện cái lò tôn ấy, thì tôi thưa với chú là cái lò nghe nó thật là, khi mà ta nghe cái lò lửa hoặc là cái lò củi nấu ăn nghe nó thật là bình thường, vậy mà một cái công cuộc chống tham nhũng của cả một đất nước, của cả một cái nhà nước như vậy mà họ dùng những ngôn từ như thế, thì chúng ta lại phải hiểu rằng là nó coi cái sự nghiêm minh của pháp luật, cái sự bình yên và sự phát triển của xã hội, tất cả đối với bọn chúng nó giống như là một cái thứ trò cười, là không phải vô tình người ta làm cho nó trở nên lố bịch, trở nên kỳ quặc như vậy. Từ cái tên gọi, tất cả đều là một cái âm mưu. Bởi vì sao? Chúng ta nghĩ sâu một chút về hành pháp thì chúng ta sẽ thấy một điều như này. Quyền lực to lớn, quyền lực tối cao đều đứng sau một thứ quyền lực, đó là quyền lực tùy tiện. Đấy, đây là một cái gọi là triết lý về luật học, quý vị. Tùy tiện mới là cái thứ quyền lực kinh khiếp nhất. Và ở đất nước Việt Nam này, với cái sự cai trị của Việt Cộng nó, thì cái sự tùy tiện đó của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng vì chúng làm đấy, nó khiến cho những cái pháp luật chính thức của nhà nước, mà bất kể một xã hội nào, một cái chính quyền nào muốn tồn tại đều phải có đấy, thì đều đứng sau, đều đứng sau cái chỉ đạo mồm, chỉ đạo theo kiểu bất không chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chúng trắng trợn đến mức đã từng đăng đàn, không phải một lần, rất là nhiều lần tuyên bố rằng là hiến pháp đứng sau nghị quyết của Trung ương Đảng. Đấy, là quốc hội là phải luật hóa những nghị quyết của Đảng, đến mức độ như thế. Thì đấy là chúng ta nói chuyện với nhau như vậy. Chứ còn thì đa phần người dân Việt Nam hiện nay, tôi cứ đi ra ngoài đường, ngoài chợ, đưa con đi học, rồi mua sắm, mua các thứ, đời sống hàng ngày tôi nghe ngóng người ta nói chuyện, thì thấy rằng là thực sự là người dân Việt Nam vẫn thích thú với những cái việc như vậy, vẫn thích thú với những cái thông tin về đốt công cuộc lò tôn, đốt củi kia. Đấy. Và họ thích thú là bởi vì sao? Như một màn kịch, nó họ cảm thấy nó có một cái sự hả hê theo kiểu hoa nhỏ, nó kiểu rằng là đấy, mấy nhờ có cái công cuộc đốt lò này mà mới có những quan chức như thế, ví dụ cấp đứng đầu tỉnh lại là quan đầu tỉnh, rồi quan trung ương bị bắt như thế đấy. Và nhất là từ khi mà những cái bậc gọi là đến cái mức độ gọi là chính sách đứng đầu nguyên thủ quốc gia đó, ví dụ Nguyễn Xuân Phúc đấy, tự dưng là từ chức về mà không có một cái lý do gì cụ thể cả. Đấy, rồi tiếp đến là Võ Văn Thưởng. Đấy, về phải nói là. Rồi sau đó là những cái người khác. Nói chung là rồi một loạt những cái trước đó là một loạt các cái thủ tướng, phó thủ tướng tự dưng lại mất tiêu mất tích luôn, chìm vào im lặng luôn. Đấy, từ chức. Thế thì tôi hỏi quý vị là một cái việc chống tham nhũng thì trước hết phải thu lại được tiền, đúng không ạ? Thứ hai là phải lấy được lòng tin, lấy lại lòng tin xã hội bằng việc trừng trị nghiêm khắc những quan chức tham nhũng, bởi vì tham nhũng nó liên quan đến niềm tin xã hội. Những người tham nhũng họ đâu có cầm súng có bắn nhau, họ dùng cái quyền lực nhà nước được trao cho họ để họ lũng đoạn theo cái ý riêng của họ đấy, và họ kiếm trác với một cái thu lợi bất chính. Thậm chí là nếu mà nói theo giá trị đồng tiền Việt ấy, thì nó không thể viết nổi lên những con số luôn, nó hàng trăm ngàn, hàng triệu tỷ. Tôi hỏi quý vị có kinh khiếp không? Đấy, vậy mà cuối cùng thì khi mà cái thông tin ví dụ của cái quan chức rất cao, cấp rất cao của Cộng sản bị xử lý kỷ luật, tức là về mặt đảng, thì coi như là kết thúc. Bởi vì là sau đấy là ra tù rồi, ra tòa rồi tuyên án tù nó kia thì rất là lố bịch quý vị, nó nhẹ hều ra rồi nó thậm chí đang có những đoạn cao trào khai báo ở tòa đã cắt micro luôn, bởi vì là và chúng chỉ giới hạn cái vụ án đến như thế thôi, chỉ để đo độ gân khoái trá của dân chúng tiểu khí một tí thôi, khả hê một tí thôi, chứ còn đâu phải là kịch tâm chống tham nhũng. Chống tham nhũng nhưng mà chả biết thu lại được bao nhiêu tiền cho ngân sách nhà nước, rồi ví dụ một vụ việc tham nhũng bao giờ cũng phải truy đến cùng những người mà đang che giấu cái tài sản bất minh, và không hề có những chuyện đấy cả đấy. Thì trong một cái công cuộc đốt lò như vậy, theo nhận xét của tôi thì với dân trí của Việt Nam hiện nay thì họ có vẻ hả hê, có vẻ còn quan tâm những cái tin tức giật gân, nhưng nó chỉ dừng lại ở khi bắt những cái quan chức mà tham nhũng, chứ còn sau đó thì gần như toàn dân không mấy ai quan tâm đến cái việc xử án đấy. Cái lúc đấy là cái pháp luật gọi là chính thức để nổi, bởi vì sao? Xử quá nhẹ, xử không bằng cái thằng ăn cắp vặt ở ngoài đường thì xử cái gì đấy. Và chưa hề có một án tử hình nào dành cho quan chức tham nhũng, mà dù trong luật thì có hết rồi. Nhưng tôi cũng phải nói rõ, tôi thì lại là người phản đối án tử hình, Nhưng mà đây là đang nói đến luật của Việt Nam hiện hành, không hề có, không hề xử một ai như vậy cả. Đấy, nếu có xử thì ví dụ Trương Mỹ Lan là tuyên tử hình sơ thẩm, là bởi vì bà này đâu phải là quan chức. Đấy, tôi phải nhắc rõ cho quý vị như thế. Bà này, nếu tội của bà là tội tham ô, chứ không phải là tham nhũng. Dù là trong một vụ án tham nhũng, bởi vì trong vụ án của bà Trương Mỹ Lan thì đến bây giờ cái người mà cấp to nhất bị bắt là một bà tên là bà Hồng, là tránh thanh tra của Ngân hàng Nhà nước. Đâu phải là cái gì ghê gớm đâu. Bà này ra tòa lại còn trơ trẽn đến mức nói rằng là nếu mà không tạo điều kiện cho những người kia tham ô thì bà ta bị đe dọa, bà ta bị cưỡng ép. Trời ơi, con người chỉ cần có lòng tự trọng, có nhận thức, tôi không nói là tri thức, nhận thức của lương tri bình thường của xã hội, không cần học hành nhiều, không cần lớn tuổi nhiều, nghe những điều đấy là phải biết ghê tởm, biết phẫn nộ, bởi vì cái độ vô liêm sỉ trơ trẽn của quan chức cộng sản như vậy. Thì đây là quan điểm của tôi, còn đấy, tôi nhìn nhận như vậy, chứ không có cái kiểu là nức lòng nỗi vực dậy niềm tin của xã hội, không có. Thưa quý vị, nếu nhìn rõ vào như một cuộn phim ấy, từng thước phim thì công cuộc đốt lò của cái lò tôn của ông Trọng bây giờ ấy, nó chỉ mang đến một chút giật gân và không kéo dài quá 72 tiếng, 3 ngày đồn đoán ở ngoài xã hội. Khi một nhân vật gọi là quan chức cao cấp của cộng sản bị xử lý kỷ luật vì tham nhũng, đấy, còn lại toàn bộ quá trình của xử lý một vụ án tham nhũng là truy tố, sự xét xử, tòa tuyên án, rồi thi hành án phạt, đấy, hoặc là thậm đỉnh cao nhất của nặng nề nhất của tòa án hình sự ở tử hình thì gần như là chả ai quan tâm. Thậm chí quan chức nhà nước mà tham nhũng vào tù thì thỉnh thoảng chúng ta còn nghe những cái tin tức xì ra, thậm chí báo đăng là gì, vào tù sống rất sung sướng đấy, còn được xây phòng riêng, chỉ cần có tiền thôi, tự mình bỏ tiền ra xong rồi xin cán bộ trại giam xây được phòng riêng, lắp cả máy lạnh điều hòa nhiệt độ, tivi tủ lạnh thì khỏi nói, xong thuê một lúc hàng chục tù nhân ít tiền, ít có người nhà thăm nuôi vào phục vụ cho. Vì tôi đã từng đi tù quý vị ạ, thì tù nữ còn thế, nói gì tù nam. Đấy, quý vị đọc nhật ký tuổi 20 của anh Bùi Thanh Hiếu thì biết thậm chí cái móng tay của họ cũng không phải cắt nữa cho nên thật. Có người hết giặt ra giếng xách nước cho mà dùng, bơm nước cho mà dùng, ăn uống có người nấu nướng cao lương mỹ vị, tất cả các loại món ngon, ăn xong có đứa rửa bát đi ngủ hay là đấy, còn cả có đứa nó còn vào kỳ cọ cho, đi tắm nó còn gội đầu cho, kỳ cọ cho quần áo nó giặt cho, tâm mạng thuê hết, có người mát xa cho, không thiếu một cái gì cả. Họ và thậm chí họ có thể liên lạc với gia đình bất kể lúc nào bằng điện thoại riêng hoặc là điện thoại nhờ của cán bộ quản giáo, và tất cả là mua bằng tiền, bằng đút lót. Và ở trong tù như vậy họ không khác gì vua tù. Cái thời của tôi đi tù là cách đây 15 năm, 18 năm, thì tôi nói thật là nó không còn là thời tù máu nữa, tức là không phải là ai đã côn đồ đánh nhau thì thắng thế, mà là ai nhiều tiền hơn đút lót cán bộ thì thắng thế, sung sướng ở trong tù. Và cái sự đút lót đấy không chỉ để mua một cái đời sống sung sướng ở trong tù, mà còn để mua cái giảm án, đút lót để chạy giảm án. Nên chúng ta thấy những cái vụ việc là Dương Tự Trọng ở Hải Phòng ấy, phó giám đốc công an Hải Phòng ấy, thì thay vì đi tù ví dụ 3 phần án tù thì chỉ đi hơn 1/3 là về. Đi tù như vậy thì quý vị biết là ở trong tù ấy, họ thành một đẳng cấp tù nhân mà chúng tôi gọi là vua tù. Đấy, sung sướng vô cùng và gần như không khác biệt hoàn toàn so với những tù nhân bình thường. Đấy, và họ coi, họ cũng nói luôn, họ coi đi tù như đi nghỉ mát. Bây giờ họ làm những điều sai trái, họ thu lợi bất chính hàng tỷ tỷ, thì đối với họ vài tháng đấy nếu mà bị lộ chả là quái gì hết, coi thì không phải làm những công việc đấy nữa, và về vẫn ôm tiền tấn tiền tỷ và 3 đời 10 đời cho họ sống sung sướng. Đấy, nói với quý vị để thấy rằng là cái tác dụng của việc gọi là chống tham nhũng nó chẳng có một cái gì hết. Xong rồi chúng ta lại có cứ lo chứ một số người dân lại nói nhục lắm, quan chức đi tù về gia đình nhục lắm. Không, chả nhục gì cả quý vị ạ. Trong một cái xã hội thối nát như thế này, chỉ coi trọng đồng tiền như thế này thì lấy đâu ra mà nhục. Họ làm gì có coi trọng danh dự, kể cả người dân cũng thế. Quan chức đi tù về vẫn oai oách ngay tại xóm làng của mình quý vị nhé, không hề ngượng ngùng, không hề giấu mặt. Và với cái đồng tiền mà họ chiếm đoạt một cách bất minh như vậy thì họ lại tung ra tung ra để gọi là khoe mẽ, để lấn át người khác, để sống sung sướng. Và cái đám dân đa phần của chúng ta thì vẫn là sống nghèo khó, khốn khổ. Kể cả có một tí tiền thoát khỏi nghèo đói, ở mức đói nghèo thì bây giờ vẫn là sống trong một cái môi trường, một cái không gian sống nó bần cùng, nó ti tiện, nó thấp kém, nó hèn mọn. Thì khi nhìn những cái kẻ như thế gọi là vung lên, lấy tiền để vung lên, để lấn áp, để khoe mẽ thì vẫn nể lắm.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, tôi dành gần 20 phút để luật sư có cái cảm nghĩ và để cho mọi người khán thính giả trên toàn cầu có cái cảm nghĩ thế nào là đốt lò. Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và được truyền âm truyền thanh truyền hình đi qua các diễn đàn bằng tiếng Việt Nam. Có tiếng Việt Nam, dĩ nhiên là tôi cố gắng để tôi nói được 2-3 thứ tiếng nữa cũng được đấy. Nhưng mà không có ngôn ngữ nào trên thế giới này đặc biệt như tiếng Việt Nam. Trẻ thôi, còn trẻ thôi, mấy trăm năm thôi, 200-300 năm, chưa đến 300 năm. Cái lò thường người ta nghĩ là một cái lò phải làm bằng gang, bằng đất, bằng thế này thế kia, đào xuống dưới đất rồi ở trên những cái lò nó nung gạch nung đất. Nhưng mà cái lò đặc biệt của Cộng sản là cái lò tôn. Chỉ có tiếng Việt Nam mới có cái lò đó thôi. Cô nhắc đến cuộc sống của cô, của những người dân. Cái suy nghĩ của tôi là cô cũng như những người dân đang sống hạnh phúc, dù phải đấu tranh với nghịch cảnh, dù phải sống trong nghịch cảnh, cô mới nhắc đến họ có tư cách không, họ có xấu hổ không? Không đâu, nhưng mà cũng có đấy, cũng có những người có xấu hổ đấy. Những gia đình, có những gia đình đang sống khốn khổ giữa sự giàu sang của họ, thưa cô. Cô nhắc đến hiến pháp Cộng sản. Nếu hiến pháp Cộng sản nó còn cái điều 4 hiến pháp nó nằm ở đó, thì nó vẫn còn nằm ở đó. Nó vẫn còn muôn đời lục quân Việt Nam nó nằm ở đó. Và cái đảng nó vẫn nằm ở đó. Cô là người biết hiến pháp Cộng sản nó đòi hỏi, nó bắt buộc người ta phải nghiêm khắc, phải theo. Chất gánh nặng lên những luật lệ cho người dân. Cô vừa mới nhắc đến những người ở trong tù, họ không phải làm gì cả. Có súng, có đạn, có quyền, có tiền. Cô nhắc đến cái mồm. mồm miệng đỡ chân tay. Theo sự hiểu biết bình thường của cô đi. Cô trí tuệ giỏi lắm. Nhưng mà tôi cứ nói sao theo sự hiểu biết bình thường của cô đi. Nhưng mà trước khi tôi nói tiếp ấy, thì có một người ở bên ngoài gửi vào cho tôi gửi lời chúc lành, chúc mừng, chúc lành đến luật sư Lê Thị Công Nhân. Kính chúc cô Lê Thị Công Nhân được nhiều sức khỏe với gia đình và người mẹ. Họ quý mến những người khách, họ quý mến cái chương trình và những người khách mời như vậy đó, thưa cô. Tôi muốn hỏi là theo cái sự suy nghĩ bình thường của luật sư Lê Thị Công Nhân, cái lò này nó còn cháy lâu không? Cái câu hay cô mới nói là tôi cũng suy nghĩ là tất cả những cái này ấy, người ta cứ bảo là thế lực thù địch ở bên ngoài. Chương trình Thực Tế Đồng Mây là một chương trình của thế lực thù địch bên ngoài. Không có đâu, tôi không có thù đâu. Tất cả những điều mà cô nói, tôi nói hay những khán thính giả nghe này, không có cái sự thù hằn bây giờ nữa, mà đều là tâm tình mong cho một nước Việt Nam mạnh. Theo cô nghĩ cái lò này nó còn cháy lâu không? Cái lò tôi này nó còn cháy lâu không, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
À, thưa chú, là cái lò tôn của ông Trọng ấy, có lẽ là nó sẽ còn cháy cho đến khi nào mà ông Trọng vẫn còn chưa chết. Bởi vì sao? Ông ta là người khởi xướng cái lò này, và ông ta có vẻ rất là đắc thắng, khoái trá với cái sự việc mà ông ta làm. Và ông ta gọi là chưa có bao giờ thời đại nào mà rực rỡ như thế. Và cả xã hội là nức lòng. Đấy là những từ ông ta dùng, tôi chỉ nhắc lại trên báo này. Có lẽ là vây quanh ông ta là một lũ nịnh bợ. Và ông ta cũng, kể cả ông ta có biết sự thật thì ông ta cũng lơ đi. Tôi nói rằng là nó vẫn còn cháy cho đến khi nào ông ta còn sống. Là bởi vì sao? Có vẻ như theo một cách nào đó thì cái lò tôn của ông ta nó hơi giống với cái chiến dịch gọi là đả hổ của Trung Quốc, cái chiến dịch chống tham nhũng ở cấp trung ương của Trung Quốc. Đấy, nhưng mà nó thua xa, nó thua xa. Đấy, cái chiến dịch của Trung Quốc nó cũng chả mang đến một cái điều gì tốt đẹp vượt trội cho xã hội Trung Quốc, nhưng mà nó cũng có vẻ có một chút thực chất, bởi vì là người ta tính theo cái gọi là có nhiều người bị bắn, bị tử hình. Đấy, còn cái lò của ông Trọng thì nó như một cái trò hề, mặc dù cũng là nhặt quan chức cấp cao cho vào lò đốt củi nọ kia. Nhưng mà theo tôi quan sát đó, thì khoảng tính từ đầu năm 2022 cho đến nay, tức là cái trò khoảng một năm rưỡi nay, đấy, thì cái lò tôn của cái trò đốt lò ấy, là nó đã bắt đầu bớt đi cái sự cuốn hút, cái sự giật gân. Bởi vì khi mà đến cái cấp gọi là chính khách nguyên thủ, tầm nguyên thủ mà bị xử lý kỷ luật và mất chức, thì người ta là háo hức lắm, thưa quý vị, dân đen, dân tình cần lao là háo hức lắm. Và người ta mong đợi một cái hành pháp nó quyết liệt, nó nghiêm minh. Nhưng mà sau đấy thì nó mất hút con mẹ hàng luôn. Đấy, đây là một cái thành ngữ của Việt Nam, tức là tự dưng thấy xử lý kỷ luật mất chức, tha tưởng rằng phải bị truy tố chứ đúng không ạ, phải bị đi tù biết ra như nào ấy, mất hút hết từ thời Nguyễn Xuân Phúc cho đến bây giờ. Cái sau đấy là Võ Văn Thưởng, rồi một loạt mấy thủ tướng Vũ Đức Đam hay là nọ kia rồi đấy, rồi mấy ông gọi là quan đầu tỉnh tự dưng thấy xử lý kỷ luật, không chả thấy ông nào bị bắt đi tù, đi chống tham nhũng kiểu gì. Mặc dù ghi rất rõ trong thông cáo báo chí đó, ví dụ một cái quan đã rất to, tôi tính từ đầu tỉnh trở đi, gọi là cấp trung ương đấy, rồi mấy ông thủ phó, thủ tướng, thủ tướng, rồi chủ tịch nước vi phạm trong việc nọ việc kia, dự án nọ dự án kia nêu hẳn tên ra, nhưng mà sau đấy đến bây giờ thì chưa thấy một người nào bị truy tố, bị bắt bỏ tù. Thế thì cái công cuộc ấy kiểu gì, chả ai cảm thấy thấy, tức là người dân người ta vẫn cứ hứng thú, vẫn cứ reo hò vật gân mỗi khi có một quan cấp cao bị gọi là bị xử lý kỷ luật mất chức. Nhưng mà cái mà người ta mong đợi hơn thì nó chưa thấy, nó không thấy diễn ra, và nó cứ như vậy. Có một cái đất nước nào mà chủ tịch nước bị xử lý kỷ luật vì liên quan đến vì tham nhũng quá, ghi tên hẳn dự án vụ việc nhưng sau đấy thì mất tiêu, không bị một cái gì nữa, thì đến bây giờ người dân Việt Nam người ta cũng chả thèm quan tâm đến những thứ đó nữa.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân ý,
đúng rồi,
tôi có hỏi luật sư cái chuyện bình thường thì để cho luật sư trả lời, nhưng tôi cũng có câu trả lời vậy. Đảng có thể, luật sư có nghe được tôi không?
Có.
Đảng có thể đóng kịch che đậy giấu giếm người này người kia, nhưng không sống mà như thế được. Sẽ có ngày, và chắc chắn đã có ngày rồi, sự kín đáo sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, như cô vừa nói, bên Trung Quốc đánh chuột, cháy nhà ra mặt chuột, đưa chuột vào trong lò, nhưng mà đừng vỡ bình. Đối với những người thực sự, những người lãnh đạo ở các nơi trên thế giới này, họ cũng có tư cách lắm đấy. Họ biết sống trước mặt một đấng nào họ tin vào, mà cái đấng mà họ tin vào ấy, nhất là ở trong Việt Nam mình, theo tôi biết có tới 80% dân số, hay nhiều hơn ít hơn, là theo đạo Phật và theo đạo ông bà, có nghĩa là kính trọng những điều cô vừa mới nói. Đó là sự bị phá vỡ của nền chính trị Việt Nam, phá vỡ để phải đưa vào cái lò tôn. Nhưng cái điều tôi sẽ đề cập đến ấy, nó đưa sang cũng có cái thời điểm này, cùng thời gian này, giáo hội Phật giáo cộng sản nó cũng đang đưa nhau vào lò tôn đây. Nhưng có một người, tôi không có chuyện đề tài đâu, nó đưa sự nó sự phá vỡ từ bên chính trị sang đến tôn giáo. Có một người rất là đặc biệt, mới cách đây tôi đang viết một cái bài nhạc cho ông ấy, ông thầy Minh Tuệ, con người rất là đặc biệt, với so sánh với một con người, tôi không nghĩ là tôi có thể làm được như vậy không. Tôi đi chân bỏ giáp ra một năm phút đồng hồ tôi cũng không bỏ được rồi. Có một người hỏi hòa thượng, hỏi một chú tiểu là nếu con tiến đằng trước một bước con sẽ chết, nếu con lùi lại đằng sau một bước con cũng sẽ chết, con làm gì? Chú tiểu nói là dạ thưa con sẽ đi sang đường ngang. Con sẽ đi sang đường ngang. Câu chuyện đó có phải là thầy Minh Tuệ ở trong một cái giáo hội Phật giáo cộng sản, nó đang bể lung tung ra người này thế này cái kia? Tôi đã nói nhiều lần thế này rồi, cô nghĩ thế nào về cái hiện tượng của nhà sư Minh Tuệ, thưa cô Lê Thị Công Nhân?
Vâng, cảm ơn chú. Đây là một cái câu hỏi về một cái đề tài đang rất là hot ở trên mạng xã hội của Việt Nam. Nhà sư Thích Minh Tuệ, mà trước hết phải nói rõ là cháu là người theo đạo bên đạo Thiên Chúa Giáo Tin Lành. Cháu cũng không rành lắm về Phật giáo, cả về đạo Phật. Đấy, nhưng mà với những gì mà mình nhìn thấy diễn biến của các tôn giáo Phật tại Việt Nam thì rõ ràng là tôn giáo Phật ở Việt Nam đang bị rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, mất hết cả lòng tin của người dân rất là nhiều. Có những ai u mê thì vẫn cứ u mê, và Phật giáo ở Việt Nam thì bị biến tướng một cách kỳ dị, thành như là một cái tổ chức kinh doanh mà người dân bình thường người ta vẫn gọi là các công ty chùa. Sư trụ trì thì được gọi là CEO, đấy, ở Việt Nam gọi là CEO, họ ngắn gọn là CEO. Đấy, và các cái cung điện, các cái nhà chùa thì càng to thì dân lại càng thích, càng đông Phật tử đến mua vé tham quan rồi quy y ở đấy, cạnh tranh nhau bởi cái hình thức mà người ta vẫn gọi là các cung điện chùa. Đấy, cháu đang nói là về bề mặt xã hội người ta nhìn vào, và ở đó thì buôn thần bán thánh, buôn bán gọi là ân điển phúc lộc của thần thánh một cách trắng trợn, rao bán có giá hẳn hoi luôn, có giá luôn. Đấy, thì trong một cái tình hình như vậy thì nhà sư Thích Minh Tuệ xuất hiện một cách kỳ lạ mà ngay trước đó không ai có thể hình dung nổi. Bởi vì là theo thông tin được biết thì nhà sư Tuệ là một cái người gốc Hà Tĩnh Nghệ An, đấy, dân miền Trung, sinh năm 81 năm 93 mới di cư kinh tế mới vào trong Gia Lai, trong cái đợt sóng mà những người dân ở những vùng nghèo khổ của miền Bắc là gồm miền Trung, đấy, Hà Tĩnh Nghệ An, Thanh Hóa và miền Tây Bắc, đấy, được đảng khuyến khích di cư vào những cái vùng đất mà họ cho rằng là vô chủ ở trong Tây Nguyên, đấy, ở dãy núi ở Tây Nguyên và làm vùng kinh tế mới ở đó. Thì những người này được khuyến khích, được tạo điều kiện một cách ghê gớm, và thường là đa phần đều là giàu có thành đạt. Thì ông sư Tuệ là trong một cái gia đình như vậy, năm hơn 10 tuổi thì di cư vào Gia Lai và sinh sống ở Gia Lai cho đến bây giờ. Và sau đó thì ông sư Tuệ đi quân ngũ theo cái gọi là nghĩa vụ, nhưng mà đi nghĩa vụ lâu thì phải, bởi vì có một số chức quyền ở trong đấy, có một số cấp bậc sĩ quan ở trong đấy, rồi sau đấy thì giải ngũ.
Luật sư nên nói ngắn gọn lại cái tâm tình ý của luật sư, chúng ta không còn nhiều giờ đâu.
Vâng, ý tôi muốn nói là tôi sẽ nói rất nhanh thưa chú, tức là sư Tuệ sau khi đi làm giải ngũ, đi làm nhà nước thì sau đấy là có một cái sự giác ngộ của ơn trên, và sư Tuệ quyết định đi tu. Và ban đầu là sư Tuệ đi tu ở nhà chùa bình thường luôn, cho nên mới có pháp danh, đấy, có sư phụ. Nhưng mà sau đấy sư Tuệ trả lời phỏng vấn và cảm thấy không hợp với cái môi trường đó, nên là ông đi ra ngoài và ông tu theo một cái pháp tu được coi là khó nhất của bên Phật giáo, tên là Hạnh Đầu Đà, một cái pháp tu có phần khổ hạnh. Thì ông đã thực hành cái pháp tu này một cách tự thân ông trong suốt 6 năm vừa rồi. Đấy, và đến đầu mùa hè năm nay thì tự dưng có những người ta tình cờ gặp ông và người ta quay phim phỏng vấn ngắn gọn đưa lên mạng, tự dưng thành một cái sự bùng nổ. Thì điều mà tôi muốn nói là gì, lý lịch của sư Tuệ là hoàn toàn tốt so với tiêu chuẩn của lý lịch của xã hội Việt Nam hiện nay theo cộng sản. Tức là lý lịch của ông hoàn toàn đỏ. Thì tôi chỉ muốn nói rằng là sau khi ông nổi bật lên như vậy với một cái pháp tu nguyên thơ như vậy, và nó hiếm hoi đến mức mà người ta hiện giờ những người mà bên đạo Phật họ rành ý, vì tôi cái này thì tôi không biết, người ta tôn ông là sơ tổ của Hạnh Đầu Đà của Việt Nam. Bởi vì trước đây ở trong miền Nam Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa, có một cái pháp tu, có một cái dòng tu gọi là Khất Sĩ, do thầy Minh Đăng Quang nghĩ ra, sư Minh Đăng Quang nghĩ ra. Nhưng họ không phải là tu Hạnh Đầu Đà, họ là phái Khất Sĩ do chính người đó nghĩ ra, thì nó khác. Đấy, cho nên là người ta gọi sư Thích Minh Tuệ là sơ tổ của Hạnh Đầu Đà Việt Nam. Và hiện giờ trên thế giới thì hình như chỉ có một mình sư Tuệ là tu theo cái pháp đó một cách nguyên bản luôn. và đấy là điều mà như tôi là một người ngoại đạo, tôi cảm thấy vô cùng là kính nể. Tôi kính nể thật sự, mặc dù là tôi không cổ vũ cái pháp tu đấy, mà tôi kính nể ở góc độ luật lý là gì, sư tuệ tu theo đúng nguyên pháp, nguyên sơ, nguyên bản của cái pháp tu đó. Cho nên sư tuệ tự tin nói rằng mình là tu theo đúng đúng của Phật Thích Ca đấy, mặc dù đây là pháp tu của một ông đệ tử của Phật Thích Ca, người hóa Phật thứ hai là ngài Ca Diếp đấy, thì nó khác với những người mà người ta có những cái biến tướng. Ở đây tôi không nói xấu tốt gì ở đây cả, mà những người có biến tướng ấy, thì nhẽ ra người ta phải nói là do chính họ nghĩ ra, chính họ biến tướng đấy thì nó mới minh bạch. Thì họ không làm như thế, họ nhập nhèm với các cái pháp tu ở trong tôn giáo Phật. Thì ông sư tuệ lại làm một cái việc tu đúng nguyên bản nguyên sơ, và điều đấy mang đến một cái sự phải nói là thú vị, kinh ngạc thú vị, và đưa đến sự kính nể với nhà sư tuệ. Thì đến bây giờ thì những người đi theo sư tuệ tu theo cái pháp tu đó cũng khá là đông trong khoảng một thời gian rất là ngắn, và được cái sự truyền thông của dân sự người ta hỗ trợ một cách rất là bất ngờ. Nó dựa vào những cái đương nhiên phát triển của xã hội, những cái phương tiện của xã hội, thì nó gây nên một cái cơn chấn động ở trong xã hội Việt Nam. Đấy là điều có thật. Bởi vì sao? Cái này tôi lý giải theo quan điểm cá nhân của tôi, nó có thể quý vị có thể không tán đồng. Tức là theo cá nhân tôi là người ta kinh ngạc theo kiểu thú vị, không thể tưởng tượng nổi là đến giờ lại có một người tu theo một cái pháp tu nguyên bản nguyên sơ đến như thế, và người ta chợt nhận ra hóa ra đạo Phật nguyên bản nó lại là như vậy đấy, nó có một cái pháp tu như vậy, nó chân thật, nó khổ hạnh, nó đơn sơ, và nó gần như buông bỏ tuyệt đối những cái phương tiện vật chất của đời sống bình thường, thế mà người ta vẫn tồn tại được và trông người ta vẫn khỏe khoắn, tinh thần người ta vẫn tốt. Điều đấy nó thú vị quá, nó đáng nể quá, và như tôi gọi đấy là một công năng họ đã đạt được, nó giống như luyện công, họ đã đạt được những cái công năng phi thường. Đấy, như chú vừa nói là chú đi chân đất 10 phút, 5 phút chú đã không chịu được, như người ta triền miên như vậy, và chân người ta giống như kim loại luôn, đầu trần, là người ta đi trong mưa, trong nắng như thế là mấy năm trời, là người ta ăn cực kỳ ít. Đấy, mà chúng ta nhìn vào chúng ta vẫn thấy một cái sức khỏe tốt, một cái tinh thần tốt, và khi sư tuệ trả lời phỏng vấn thì rất là thông minh, chứ không phải không. Đấy, mặc dù là sư tuệ cũng khen Bác Hồ nọ kia, nhưng mà đấy như tôi vừa nói, cái bối cảnh, cái lý lịch của sư tuệ là đỏ hoàn toàn. Thì bây giờ điều này tôi muốn chia sẻ với quý vị là nếu như sư tuệ, nhiều người nói rằng là sư tuệ cứ vững như thế đi, đừng có động đến chính trị đấy, đừng nào là tôn giáo với chính trị là hai chuyện khác nhau đó, và được họ mong rằng sư tuệ không lên tiếng về chính trị đấy, để cho mọi thứ được minh bạch. Thì tôi nghĩ rằng nói như vậy nó chưa chính xác. Chính trị là cai trị của sự công chính, còn họ nói như vậy họ đánh lận giữa chính khách và chính trường. Đúng là một nhà sư hoặc một tôn giáo không nên liên quan đến chính khách và chính trường. Nhưng chính trị, thưa quý vị, tôn giáo không phải là chính khách, chính trường, nhưng tự do tôn giáo là chính trị. Đây là điều tôi khẳng định 100%. Vậy nếu như sư Minh Tuệ vẫn tiếp tục cứ tu hành như thế này và không hề đả động gì đến các cái vấn đề về chính trị hoặc về tự do tôn giáo đấy, thì tôi nghĩ rằng sư Tuệ sẽ vẫn được bình yên và an toàn trong cái việc tu tập.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, chắc chắn đấy, tôi nói cái đề tài này nó đang nóng bỏng lắm. Cả hai đề tài đều nóng bỏng cả. Chúng ta sẽ phải có một chương trình khác để nói về sư tuệ, hay nói về Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Cộng sản, Phật giáo Quốc danh. Tôi trong câu chuyện tôi trước khi tôi để luật sư trả lời, trời Phật không bao giờ tuyệt lộ, không bao giờ tuyệt đường của một người nào đâu. Ngài Minh Tuệ rẽ sang một con đường rất là đặc biệt. Cứ đi, không cần tranh luận. Luật sư biết cái điều này đúng với tất cả mọi con người sinh ra trên hành tinh trái đất này là người đời ai cũng tham sân si cả. Ai cũng muốn mình vượt lên trên các người khác. Nhất là những người lãnh đạo có quyền, có súng, có quyền. Có những người kiêu căng đã tự tôn mình lên làm chúa tể, như bao nhiêu chúa tể ngày xưa bên Tàu, Kiệt Trụ, Tần Tiểu Hoàng, Mao, Hồ bên Đông Phương, Karl Marx, Stalin, Caesar, Nero bên Tây. Họ như mồ mả, những người đời tôi vừa mới nhắc đến như mồ mả được quét sơn bên ngoài, nhưng bên trong là một cái xác giòi thối thưa cô. Cô vừa với chứng minh với mọi người, cũng như tôi chứng minh với mọi người, chúng ta theo đạo con cái Đức Chúa Trời. Ngài có nói ai đưa mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Tấm lòng của người lãnh đạo là yêu thương những kẻ được mình hướng dẫn. Phương châm của người lãnh đạo là phải tự coi mình như Đức Giêsu là đầy tớ, có bổn phận phục vụ những kẻ mình hướng dẫn. Cung cách của người lãnh đạo là hạ mình, là hy sinh, là gương mẫu. Có như vậy tại Việt Nam không? Có không? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tấn Công Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Lê Thị Công Nhân. Thời gian đi qua nhanh quá, còn nhiều điều đề tài nóng bỏng quá. Chắc chắn chúng ta sẽ có một chương trình khác. Cho tôi hỏi thăm đến mẹ của cô, thăm anh Quyền, cháu Luca nhé. Chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt và các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vinh Long, tất cả những người thân mến này đã mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nữ luật sư Lê Thị Công Nhân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Lê Thị Công Nhân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Mang theo tình người vút đường mới, ôi cái...